Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas, Khôi Nguyên tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả tại khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay là ngày thứ sáu và chúng ta không được nói về ông Trump, được không cô Thu Nga?
Làm sao mà không nói
dạ,
được
vâng.
Hôm nay?
Làm sao mà không nói cũng được.
Ông Trump mới có đến nước Pháp chỉ có 36 tiếng đồng hồ mà bây giờ ông đã học theo cái cách lịnh đầm của người Pháp rồi. Ngày hôm qua đó ông dám khen bà đệ nhất phu nhân Brigitte Macron của Tổng thống Pháp là ngày hôm qua thì họ có đi dùng cái bữa cơm tối rồi sau đó đến những cái chỗ mà nổi tiếng của nước Pháp. Thì trước khi mà chia tay thì Tổng thống Donald Trump của chúng ta mới khen cái bà Macron là bà có biết là bà có một cái dáng đẹp lắm hay không? Chị Thu Nga, nếu mà chị nghe được cái câu này chắc có lẽ là chị ngủ không được quá.
Ủa sao ngủ không được?
Mà đặc biệt,
tại vì mừng đó mà.
Từ miệng của Tổng thống của một cường quốc trên thế giới nữa chắc thật sự nhiều người phụ nữ chắc cũng ngủ không được. Nhưng mà cái lời đánh giá của ông Trump đó đối với nhiều người có tư tưởng thoáng thì cho rằng đây là một cái kiểu nịnh đầm của Pháp. Nhưng mà theo như nhiều người là khó tính hơn một chút thì họ cho rằng là gọi rằng là thần khẩu hại sát phàm, bởi vì cái miệng của ông Trump đó mỗi khi ổng mở miệng ra là thế nào cũng sẽ có chuyện xảy ra và người ta nói rằng cái lời khen này hình như đặt không đúng chỗ đó cô Thu Nga.
Nhưng mà ông chỉ khen ông nịnh đầm thôi chứ là vợ của ông đẹp quá trời luôn. Bà với ông đang ngồi mà nhìn lên trời và trong cái buổi lễ duyệt binh ngày hôm nay là ngày lễ độc lập của Pháp đây nè. Nhân ngày quốc khánh, họ gọi là ngày quốc khánh á, thì đẹp lắm. Và cái lễ duyệt binh này diễn ra coi bộ rất là đẹp. Và cái ngày mà 14 tháng 7 là đánh dấu cái 100 năm ngày Mỹ tham gia Thế chiến thứ nhất, cũng đồng thời là ngày quốc khánh của Pháp. Và Tổng thống Donald Trump đã có mặt trong buổi lễ duyệt binh của nước chủ nhà này một ngày sau khi ông hội đàm với lại Tổng thống Macron. Và vợ chồng Tổng thống Donald Trump đã dùng bữa tối với Tổng thống Macron cùng phu nhân tại tháp Eiffel. Và ông Donald Trump sau đó chia sẻ cảm nghĩ của mình ở trên trang mạng xã hội Twitter, dĩ nhiên trên Twitter. Bữa tối tuyệt vời cùng với Tổng thống Emmanuel Macron và bà Macron đã tới tháp Eiffel để ăn Eiffel để mà ăn tối. Và mối quan hệ với Pháp đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết thì ông tweet như vậy. Và tới tham dự cái lễ duyệt binh hôm 14 tháng 7 thì Tổng thống Macron đứng trong một cái chiếc xe jeep quân sự bao quanh là đội kỵ binh, giống như lần là ông xuất hiện tại buổi lễ nhậm chức cách đây 2 tháng. Và vào tuần qua thì ông Macron đã có bất đồng với Tổng tư lệnh quân đội là tướng Pierre de Villiers về cái việc mà cắt giảm ngân sách dành cho Bộ Quốc phòng. Còn Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân Melania đến tham gia cái sự kiện trong một cái chiếc sedan màu đen và được đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron chào đón nồng hậu. Và sau buổi lễ duyệt binh thì Tổng thống Macron sẽ tới thành phố Nice để mà dự lễ tưởng niệm 86 nạn nhân trong vụ tấn công xe vận tải cách đây một năm. Nhìn bà Melania đẹp ơi là đẹp, không có bà nào đẹp hơn vợ của ông đâu Quang Hưng ơi.
Vâng, đúng như vậy. Cái nước Pháp hiện nay đó thì họ muốn giải quyết về một số những cái khủng hoảng có liên quan đến Syria và đặc biệt là vấn đề chống khủng bố. Mà trong khi đó thì ông Macron ông biết chắc là Tổng thống Donald Trump khi mà còn chưa phải là Tổng thống thì ông cũng đã nói rằng là cái vấn đề khủng bố là cần phải ưu tiên hàng đầu của ông. Và kể từ khi mà ông lên nhậm chức thì như quý vị cũng biết là ông đã có những cái hành động được xem là chống khủng bố dữ dội, đặc biệt là cái lệnh cấm du hành của ông cũng là một trong những cái hành động được xem là chống khủng bố. Cho nên là nước Pháp trong suốt cái thời gian gần đây đã bị cái nhóm khủng bố quậy phá, nhiều cái vụ chết người đã xảy ra ở bên nước Pháp. Và ngày hôm nay là đúng là cái ngày bắt đầu cử hành lễ quốc khánh của nước Pháp. Và bên Pháp thì ngay trên đại lộ Champs-Élysées thì người ta thấy có một cái buổi duyệt binh truyền thống rất là lớn. Đúng 100 năm cách đây đó thì phía bên Âu Châu đã tham chiến bên cạnh đồng minh, và Hoa Kỳ cũng là cái quốc gia đã bước vào cái thế chiến thứ nhất tham chiến tại đây. Và Hoa Kỳ lại là một trong những cái thượng khách được mời danh dự trong cái buổi lễ kỷ niệm này tại nước Pháp. Thì cách đây không lâu là ngay tại Paris là Tổng thống Donald Trump đã hiện diện bên cạnh ông Tổng thống Pháp là ông Macron để mà xem duyệt binh. Trong lúc đó thì ở phía dưới người ta thấy có một đơn vị lính Mỹ, vì họ có được cái vinh dự là sẽ đã mở đầu cái đoàn quân tại ngay cái Khải Hoàn Môn. Và trên cái bầu trời Paris thì có những cái phi đội biểu diễn của không lực Hoa Kỳ, tức là F-16, và họ đã cùng chung với lại không quân của nước Pháp. Thì cái cuộc biểu diễn binh ngày năm nay đó, nó quy tụ tới cả 3.700 quân nhân, gồm có là 211 chiếc xe đủ loại, trong đó có 62 chiếc xe mô tô và 241 con ngựa, 63 phi cơ và 29 trực thăng. Tức là cái buổi diễn binh năm nay rất là lớn. Và nước Pháp cũng vinh danh cả nước Mỹ. Rồi có một cái đơn vị được mệnh danh là Semi, tức là người lính Mỹ lúc tham chiến trong cái thế chiến thứ nhất họ đã đặt cho cái đoàn quân của họ. Và trong cái lúc mà duyệt binh đó thì những cái đoàn chiến đấu cơ F-16 Thunderbolt của Hoa Kỳ, đây là một trong những cái loại phi cơ tối tân, và đồng thời các những cái loại phi cơ như là F-22 Raptor, tức là những loại máy bay tàng hình đó, thì biểu diễn ngay trên cái bầu trời của Paris vào ngày hôm nay. Người ta còn nhớ là một vị tổng thống Mỹ tham dự vào cái lễ quốc khánh của Pháp là cách đây khá lâu rồi, năm 1989. Lúc bây giờ là tổng thống Mỹ đã đến tham dự tại Paris, đó là tổng thống George W. Bush con, là kỷ niệm đúng 200 năm cách mạng của nước Pháp, đang khôi nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và trong chuyến đi lần này đó thì theo như nhiều người cho biết, một trong những mối quan tâm hàng đầu của đôi bên, cả Pháp và Hoa Kỳ, đó là về vấn đề chống khủng bố, và đồng thời cũng như rằng là về vấn đề hợp tác mậu dịch giữa đôi bên. Và trong lần này thì người ta nói nhiều đến về vấn đề là chống biến đổi khí hậu, Hiệp định Paris mà Tổng thống Donald Trump đã rút ra trong thời gian trước. Thì nhiều người cho rằng là sẽ rất là khó để nói chuyện giữa đôi bên. Tuy nhiên, ông Emmanuel Macron đã tránh nhắc đến vấn đề đó khi mà cho biết rằng là ông tôn trọng quyết định rút khỏi thỏa thuận biến đổi khí hậu Paris của Tổng thống Trump. Và đồng thời thì Tổng thống Trump trong cuộc họp báo theo đài BBC cho biết là ông Macron cũng như rằng là ông Trump đã đặt một vấn đề về vấn đề biến đổi khí hậu sang một bên, để cho biết rằng là họ sẽ cùng nhắm đến về vấn đề thỏa thuận ngừng bắn tại Syria và đồng thời các hợp tác thương mại giữa đôi bên. Trong cuộc gặp gỡ thì cả hai bên đều đã nói về nỗ lực chung nhằm chống khủng bố và tiêu diệt nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS tại Syria và Iraq. Ông Macron cũng cam kết là sẽ tìm kiếm nhiều giải pháp để mà có thể bảo đảm sự hợp tác giữa đôi bên. Mặc dù đã có những sự khác biệt rõ ràng giữa Pháp và Hoa Kỳ về những vấn đề khác nhau, nhưng mà ông Macron cho biết sẽ nỗ lực để tái khẳng định mối quan hệ lịch sử giữa hai đồng minh và nhằm tránh Hoa Kỳ bị cô lập. Thì nhiều người các cuộc biểu tình đã diễn ra tại Pháp để mà chống đối lại ông Trump. Và theo đó thì có những khu vực không dành cho Trump tại một số quảng trường của Pháp. Và trên Facebook thì cũng có nhiều lời phản đối rằng là không chào đón ông Trump tại Paris. Tuy nhiên thì theo nhiều đánh giá thì cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và ông Macron đã diễn ra thành công tốt đẹp. Và buổi sáng ngày hôm nay thì thấy rằng có một phần tin cũng liên quan đến ông Trump. Đó là nhiều nghị sĩ Hoa Kỳ đã kêu gọi con rể của ông Trump là Jared Kushner từ chức sau khi biết tin rằng là anh này từng tham gia cuộc họp với luật sư có mối liên hệ với chính quyền của Nga trong chiến dịch tranh cử. Và theo như nhiều thượng nghị sĩ bao gồm Richard Blumenthal hoặc là Chris Murphy, Brian Shaw và Don Beyer cũng đã kêu gọi, nhưng mà phần lớn những người này thuộc đảng Dân Chủ, đã kêu gọi ông Kushner phải từ chức, bởi vì theo như họ là thông tin được hé lộ rằng chiến dịch tranh cử của ông Trump đã rất là vui khi mà nghe đến những cái thông tin rằng có những thông tin gây bất lợi cho bà Hillary Clinton. Và kể cả một số người thuộc đảng Cộng Hòa cũng không chắc liệu là ông Kushner, và đồng bởi vì ông Kushner là một trong những cố vấn thân cận nhất của ông Trump, thì liệu không chắc rằng ông này có nên ở lại Tòa Bạch Cung hay không, bởi vì những dính líu đến vấn đề có liên hệ với chính quyền của Nga hay không. Nhiều chính trị gia cải lưỡng đảng đang nghi ngờ ông Kushner trong những ngày gần đây, sau khi báo chí đưa tin rằng là ông này có tham gia cuộc họp với luật sư của Nga cùng với con trai của Tổng thống Trump và chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump khi đó là Paul Manafort. Nữ luật sư Natalia Veselnitskaya đã xác nhận với CNN và MSNBC rằng ông Kushner có tham gia dự họp, nhưng chỉ ở đó trong khoảng 7 đến 10 phút, và bà này không có ý định giao các thông tin gây bất lợi của bà Hillary Clinton, đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái. Và theo một nguồn tin riêng của đài NBC News được tờ Reuters trích dẫn trong sáng ngày hôm nay cho biết rằng là trong cuộc gặp gỡ hôm đó còn có sự tham dự của một người vốn là cựu điệp viên của chính quyền Xô Viết, và NBC News thì từ chối xác nhận danh tánh của cựu điệp viên kể trên. Và người này cũng đã từ chối bất cứ mối liên hệ nào với các cơ quan phản gián của Nga Xô. Thì bây giờ thấy rằng là thông tin đang ngày một tiết lộ ra nhiều hơn, và toàn là những thông tin bất lợi cho ông Trump. Nhưng mà ổng cũng nói rằng đây toàn là tin vịt thôi, nên không biết có nên tin hay không nữa cô Thu Nga.
Ông thì cũng vẫn vững như bàn thạch. Mỹ có câu là you hate him or you love him. Ông Trump này thì có nhiều người yêu và cũng có nhiều người ghét, thì mình không biết như thế nào. Nhưng mà bà Melania thì được lúc nào của người ta cũng thích, tại vì người Paris bây giờ đang mê đắm cái vẻ thanh lịch của bà. Có nhiều người nói rằng họ không biết nhiều về bà ấy, nhưng mà bà ấy rất là thanh lịch. Và cái hình này bà đang đứng ở bên vợ của ông Thủ tướng Pháp và Tổng thống Pháp. Và bà coi bộ là cao hơn hết trong tất cả những người đàn bà này, và bà đẹp vô cùng. Tuy nhiên đúng như vậy, gia đình của ông Trump thì bây giờ đang gặp rắc rối. Nhưng mà ông Trump ông nói rằng cuộc gặp gỡ giữa con của ông với luật sư Nga là chuyện bình thường thôi, làm gì mà la lối như vậy. Ông Trump phát biểu như vậy ở Paris trong cuộc họp báo chung với lại Tổng thống Pháp Macron, và dù một ngày trước chính người được ông chọn lãnh đạo FBI tuyên bố rằng nên thông báo cho nhà chức trách về những yêu cầu gặp mặt với các cá nhân người nước ngoài trong lúc qua vận động tranh cử. Nhưng mà chuyện ông Trump thì cũng sẽ có nhiều cái việc mà liên quan đến nhắc hoài cũng không hết. Nhưng mà bây giờ nói về cái chuyện mà tình hình của nước Mỹ thì du học sinh có thể là phải xin visa lại hàng năm. Đây là một cái tin nóng, và Bộ An ninh Nội địa của Mỹ đang xem xét đề nghị đòi hỏi hơn 1.4 triệu du học sinh quốc tế đang học tại Hoa Kỳ mỗi năm phải ghi danh lại để mà xin visa. Và đề nghị này là một phần trong cái kế hoạch mà tăng cường an ninh quốc gia bằng cách là giám sát kỹ hơn cái lượng sinh viên quốc tế. Và cái tờ báo Washington Post cho biết là giới chức không muốn nêu tên cho hay là kế hoạch yêu cầu thay đổi quy định có thể mất tối thiểu 18 tháng và cần sự hợp tác với Bộ Ngoại giao. Và Bộ Ngoại giao cấp visa, Bộ An ninh Nội địa coi như là kiểm soát những ai ra vào nước Mỹ. Và nguồn tin này cũng cho hay là giới chức Bộ An ninh Nội địa đưa lên cái sự lo ngại rằng visa dành cho du học sinh hiện mang tính mở cửa, mở cái ngõ quá đà. Và theo báo cáo mới đây của cơ quan này thì năm ngoái có 2.8% du học sinh và những người cầm visa theo cái chương trình mà trao đổi du học sinh, nghiên cứu sinh đã ở lại Mỹ quá hạn visa, cao gấp đôi cái tỷ lệ mà du khách tới Mỹ là ở quá hạn. Và phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa là David Lappin được dẫn lời cho hay là Bộ đang cân nhắc nhiều biện pháp bảo đảm những cái chương trình di trú của Mỹ, kể cả chương trình về du học sinh học tập tại Mỹ. Thành ra như vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc mà siết chặt an ninh này đang bắt đầu có hiệu lực đó quan hệ.
Dạ vâng, sáng ngày hôm nay thì ngay tại phía tiểu bang Hawaii thì có một vị thẩm phán của chính phủ liên bang, thì ông này cũng đưa ra một số những cái phán quyết làm giảm cái sự cứng rắn đối với lại cái sắc luận hành pháp của Tổng thống Donald Trump về vấn đề cấm cái việc mà du hành đến Mỹ. Thì cái vị thẩm phán này thì cũng mở rộng thêm danh sách của những người mà có liên hệ đến cái người mà muốn đến thăm Hoa Kỳ, hoặc là phải là có liên hệ với lại những công dân của Hoa Kỳ. Thì trong cái phần này đó là chúng ta cũng biết là khi mà Tổng thống Donald Trump ban hành cái sắc lệnh cấm du hành của 6 quốc gia mà đa số là người Hồi giáo, gồm có Syria, Sudan, Somalia, Liberia, Iran và Yemen. Thì ông cũng đưa ra một số những cái quy định là chỉ những ai không có liên hệ gì đến nước Mỹ hay là làm ăn với nước Mỹ, hoặc là có thân nhân như là cha mẹ anh em thì mới được quyền qua bên Mỹ mà thôi. Nhưng mà vị thẩm phán này đã mở rộng thêm cái phần có những cái thân nhân để mà họ có thể đến đây. Thưa quý vị, là hiện nay thì thế giới văn minh, nhất là các quốc gia Tây Phương, là họ khá là đau buồn và thương tiếc về cái chết của ông Lưu Hiểu Ba. Đây là một trong những cái nhà chiến đấu chính trị nổi danh người Trung Quốc, và đây là cái người duy nhất đã được giải Nobel Hòa Bình. Ông Lưu Hiểu Ba đã qua đời vào ngày hôm qua, thọ 61 tuổi, ông chết tại một bệnh viện ở Thẩm Dương, thuộc miền Đông Bắc của Trung Quốc. Mấy tuần lễ vừa rồi thì ông có được thả tự do, nhưng mà cái lý do là người ta đã phát hiện ra ông đã bị bệnh ung thư gan ở các thời kỳ cuối, và đã không có được chính quyền Bắc Kinh cho ra nước ngoài để mà chữa trị, mặc dù là có một vị bác sĩ về ung thư của Mỹ mà ở thành phố Houston. Quý vị biết là Houston là một trong những cái nơi có cái bệnh viện MD Anderson, là một trong những bệnh viện chuyên chữa trị về bệnh ung thư rất là nổi tiếng trên thế giới, có nhiều bác sĩ giỏi, và họ gửi đến đây cùng với một bác sĩ khác người Đức. Nhưng mà khi mà họ các bác sĩ này chẩn đoán thì họ nói rằng là có thể sẽ đưa ông Lưu Hiểu Ba qua bên nước ngoài thì có nhiều cái phương tiện để mà chữa trị hơn, phía bên Bắc Kinh thì không chịu. Và ngày hôm nay thì nhân vật đứng đầu cái ủy ban giải Nobel Hòa Bình, tức là ông Beret, ông có nói rằng là phía bên nhà cầm quyền Trung Cộng là phải có cái trách nhiệm rất lớn về cái chết của ông Lưu Hiểu Ba, và cũng cho biết là rất đau buồn là ông Lưu Hiểu Ba không có được chuyển tới nơi mà ông có thể đến để mà có được một cái sự chăm sóc y tế tốt hơn trước khi mà bệnh của ông trở nên trầm trọng. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến cái chết của ông Lưu Hiểu Ba thì anh Trung Cộng ngay lập tức đã lên tiếng phản đối tất cả những cáo buộc liên quan đến cái chết của ông này, và cho rằng đây là vấn đề nội bộ của Trung Cộng và mọi người không nên nhắm vào Trung Cộng để mà chỉ trích. Theo các bác sĩ cho biết, ông Lưu Hiểu Ba, 61 tuổi, qua đời vào lúc 5 giờ 35 phút chiều ngày hôm qua theo giờ địa phương vì những nỗ lực chữa trị không đạt được kết quả. Ông này đạt giải Nobel Hòa Bình vào năm 2010 và là một trong những nhà hoạt động rất là nổi tiếng tại Trung Cộng, nhưng ông lại được xem là một cái gai trong mắt của chính quyền Cộng sản Trung Cộng. Và Trung Cộng đã bị nhiều quốc gia chỉ trích vì đã không để ông Lưu Hiểu Ba ra nước ngoài chữa trị căn bệnh ung thư. Tổng thống Trump và người đồng cấp là ông Emmanuel Macron thì tránh đề cập đến vấn đề của ông Lưu Hiểu Ba khi hai người có cuộc họp báo chung tại thủ đô Paris. Tòa Bạch Cung phát đi thông báo cho biết rằng là ông Trump đau buồn sâu sắc khi biết tin ông Lưu Hiểu Ba qua đời. Ngoại trưởng Rex Tillerson thì kêu gọi chấm dứt việc quản thúc tại gia đối với vợ của ông Lưu Hiểu Ba. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì tờ Reuters cũng đưa lên bản tin cho biết rằng là người đứng đầu khu Hồng Kông thì đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến bà vợ của ông Lưu Hiểu Ba và cho rằng đây là một sự mất mát to lớn đối với công cuộc đấu tranh để mà nói lên tiếng nói tự do dân chủ tại quốc gia cộng sản này. Và cái chết của ông Lưu Hiểu Ba đã gây ra nhiều thương xót cho các quốc gia khác nhau, đặc biệt là các quốc gia văn minh. Và nhiều nhà đấu tranh dân chủ cũng đã lên tiếng chia buồn cùng với gia đình của ông Lưu Hiểu Ba. Và cũng liên quan đến vấn đề Trung Cộng thì nhiều quốc gia đã cho biết rằng là Hoa Kỳ cũng đã nói rằng là đang, một số nguồn tin cho biết là đang chuẩn bị để mà trừng phạt các công ty Trung Cộng, bởi vì Hoa Kỳ thất vọng với việc là Trung Cộng không gây áp lực đủ mạnh lên chương trình hạt nhân của Bắc Hàn. Và theo đó thì thông tin này do hai giới chức hàng đầu của Hoa Kỳ đã nói với tờ Reuters rằng chính quyền Tổng thống Trump trong vài tuần tới sẽ bắt đầu nhắm tới các ngân hàng và các công ty nhỏ của Trung Cộng đang làm ăn với chính quyền Bắc Hàn. Các biện pháp trừng phạt ban đầu này được xem xét để áp đặt lên những mục tiêu, bao gồm là các tổ chức tài chánh nhỏ, các công ty có liên quan tới chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn. Dù không đưa ra danh sách hoặc là tên tuổi cụ thể của những công ty này, nhưng theo như các giới chức Hoa Kỳ cho hay, Tạm thời thì các ngân hàng lớn của Trung Cộng sẽ không bị nhắm đến, nhưng tương lai thì không biết như thế nào. Căng thẳng trong vấn đề Bắc Hàn đã leo thang trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt sau khi chính quyền Bình Nhưỡng được cho là đã thử nghiệm thành công một loại hỏa tiễn liên lục địa có khả năng vươn tới khu vực San Diego của Hoa Kỳ. Washington tiếp tục những nỗ lực vận động để mà ngăn chặn chương trình của Bắc Hàn, cũng đồng thời đưa lên các trừng phạt, các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Hàn, đánh vào là tài chánh, vấn đề tài chánh của Bình Nhưỡng, để mà trong đó đề cập đến tầm quan trọng của Trung Cộng vốn là một trong những đồng minh thân cận nhất của Bắc Hàn. Dù vậy, những thông tin gần đây cho thấy mối giao thương giữa Trung Cộng và Bắc Hàn vẫn tăng chứ không hề giảm như một số báo giới đưa ra. Và theo lời các nguồn tin chính phủ của Hoa Kỳ đã nói, thời gian và phạm vi của những hành động trừng phạt các công ty Trung Cộng phụ thuộc vào cách mà chính quyền Bắc Kinh phản ứng cũng như gây áp lực đối với chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Thì bây giờ thấy rằng là cái niềm tin cũng như rằng là cái sự kiên nhẫn của ông Trump đối với việc rằng là Trung Cộng gây áp lực lên Bắc Hàn đang ngày một yếu dần, và sắp tới chắc chắn sẽ có những hành động trừng phạt. Nhưng mà không biết anh Trung Cộng này ảnh sẽ phản ứng như thế nào, bởi vì ảnh là cái người mà chuyên môn la làng lên nhiều nhất, bất cứ vấn đề gì ảnh cũng la hết đó cô Quang Hưng ơi, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, ông la làng là cái chuyện, cái đó là cái trò của Trung Cộng thôi. Và cái mậu dịch của Trung Cộng với Bắc Hàn cũng gia tăng hơn 10% trong cái đầu năm 2017. Thì cái này là bạn thân của họ thì làm sao mà họ kềm chế được. Nhưng mà trước khi chúng ta chấm dứt thì quay sang tình hình ở tại Việt Nam, thì mưa lũ ở miền Bắc đã khiến cho 14 người bị thiệt mạng và dự định sẽ có tiếp tục thêm mưa nữa. Vì trong những ngày tới, và một người mất tích ở tỉnh Thái Nguyên và gần 500 ngôi nhà cùng hơn 1.400 hectare hoa màu bị phá hủy tại 9 tỉnh thành. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là tội nghiệp người Việt Nam quá, nghĩa là vừa bị nhân tai, vừa bị thiên tai, rồi các địa phương cũng bị ảnh hưởng do mưa lũ trong tuần qua, gồm có Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên và Hòa Bình. Rồi còn thêm cái nạn mà cúm gia cầm nữa. Cúm gia cầm này chúng ta cũng biết là trước đây cũng có cái nạn cúm gia cầm, bây giờ thì lại cái nạn cúm này nó quay trở lại, đó là cái virus H5N1. Ở Việt Nam thì dân đã tội nghiệp rồi mà còn đủ thứ hết. Đi về Việt Nam thì nhớ đừng có ăn thịt gà, nghe không Quang Hưng và Khôi Nguyên?
Dạ vâng, là bị cúm gia cầm ấy, nhưng mà ăn gà bên này cũng, bên Hilton thì có nhiều gà đi bộ lắm anh Khôi Nguyên.
Bên đó có bị cúm không?
Bên này thì không có bị cúm, nhưng mà khi mà người bên này mà nhắc đến gà thì chắc là ăn cũng ngán lắm rồi, nên là về đó chắc ăn cái khác. Nhưng mà bây giờ ăn cái gì bây giờ, khi mà hải sản đó thì sợ bị nhiễm độc, gà thì bị cúm. Thôi thì đó, về nếu mà có về đó thì cũng chỉ để thăm người thân rồi qua liền đi, chứ mà ở bên đó càng lâu thì lại càng thấy nhiều chuyện chướng tai gai mắt. Thí dụ như là lấy dây lưng quần để tự tử, hoặc là lấy dao rọc giấy để tự tử. Chắc vài bữa nữa chúng ta cũng sẽ nghe rằng là uống nước mắc nghẹn cũng tự tử luôn rồi đó cô Thu Nga ơi.
Đúng rồi. Bất kỳ cái lý do gì mà miễn là chết người gọi là tự tử là được thôi. Đó là những cái điều phi lý ở tại cái xứ cộng sản này. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Đăng Khoa, Quảng Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng Khôi Nguyên và Đăng Khoa, nói tên là hai người này. Khoa với Khôi giống nhau quá.
Không có giống nhau đâu. Bây giờ mà chị gặp anh Khôi Nguyên với là anh Đăng Khoa cùng một lúc thì thế nào cũng biết được ai là ai rồi.
Ông. Hy vọng là như vậy. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả, và mến chúc mọi người một cuối tuần an lành, và hẹn lại chương trình này vào tuần sau.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.